Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 19 với đề tài Chúa chữa lành người phung phần 2, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 40 đến câu 45. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 40 đến câu 45, chúng tôi xin đọc sau đây. Có một người phung đến cùng Ngài, quỳ xuống cầu xin rằng, nếu Chúa khứng, có thể khiến tôi sạch được. Đức Chúa Giê-xu động lòng thương xót, giơ tay rờ người, mà phán rằng, ta khứng, hãy sạch đi. Liền khi đó, phung lặng mất, người trở nên sạch. Tức thì Đức Chúa Giê-xu cho người ra, lấy giọng nghiêm phán rằng, hãy giữ, chớ tỏ điều đó cùng ai, song khá đi tỏ mình cùng thầy tế lễ, và vì ngươi được sạch, hãy dâng của lễ theo như Môi-se dạy, để điều đó làm chứng cho ngươi. Nhưng người ấy đi, đồn việc đó ra, tới đâu cũng thuộc chuyện, đến nỗi Đức Chúa Giê-xu không vào thành cách rõ ràng được nữa, song Ngài ở ngoài, tại nơi vắng vẻ, và người ta từ bốn phương đều đến cùng Ngài. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, sau khi chữa lành cho người phung, tại sao Chúa Giê-xu nghiêm dặn anh chớ tỏ điều đó cùng ai? Câu hỏi thứ hai, vì sao Chúa bảo anh hãy đi trình diện với thầy tế lễ và dâng của lễ theo như Môi-se dạy? Câu hỏi thứ ba, vì sao người phung không vâng lời Chúa, tới đâu cũng thuộc chuyện này ra? Câu hỏi thứ tư, khi đã được Chúa cứu, được tẩy sạch tội lỗi, chúng ta phải làm gì cho đẹp lòng Ngài? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, sau khi chữa lành cho người phung, tại sao Chúa Giê-xu nghiêm dặn anh chớ tỏ điều đó cùng ai? Đọc Phúc Âm Mát từ câu 40 đến câu 42, chúng ta chứng kiến một phép lạ diệu kỳ xảy ra. Một người phung được Chúa Giê-xu chữa lành chỉ bởi một lời phán, ta khứng, hãy sạch đi. Tiếp theo câu 43 chép, thì cũng ngay sau đó Đức Chúa Giê-xu cho người ra lấy giọng nghiêm phán rằng, hãy giữ, chớ tỏ điều đó cùng ai. Tại sao Chúa không bảo anh mau mau chạy về nhà báo tin này cho gia đình, vợ con, bạn bè, hàng xóm biết là anh đã được chữa lành rồi để họ chung vui với anh, nhưng lại lấy giọng nghiêm mà phán cùng anh rằng, hãy giữ, chớ tỏ điều đó cùng ai? Có sự trục trặc gì ở nơi người phung này không? Câu 42 chép, Chúa lấy giọng nghiêm phán, cho thấy đây là một lời dặn rất nghiêm trọng. Chúa muốn anh phung vừa được sạch chú ý và cẩn thận làm theo lời dạy bảo của Ngài, không được đồn ra cho nhiều người biết chuyện này. Chúa bảo, chớ tỏ điều đó cùng ai. Theo tâm lý thông thường, khi kinh nghiệm một niềm vui lớn lao nào đó, thí dụ như niềm vui được cứu khỏi bệnh, như trường hợp anh phung đã được Chúa chữa lành một cách diệu kỳ, như người tưởng đã chết mà nay lại sống, thì thử hỏi không vui mừng sao được. Mà thường niềm vui sẽ tăng lên bội phần khi mình chia sẻ niềm vui đó cho nhiều người được biết, nhất là cho những người thân yêu trong gia đình. kế đến là bà con, bạn bè, xóm giềng. Hãy đến xem tôi đã được chữa lành khỏi bệnh phung rồi nè. Hãy nhìn xem mặt mày tay chân tôi đây. Các bạn thấy không, tôi đã được sạch, đã được lành bệnh hoàn toàn. Chỉ nhìn những cặp mắt mở to vì ngạc nhiên hoặc nghe những lời trầm trồ khen ngợi của những người xung quanh cũng đủ khiến anh sung sướng hãnh diện lắm rồi. Nhưng Chúa Giêsu lại bảo, chớ tỏ điều đó cùng ai. Có nghĩa là anh đừng có vội vàng đi khoe với bất cứ ai về việc mình đã được sạch. Tại sao? Lý do là Chúa mới bắt đầu thi hành chức vụ, mọi người chưa biết mục đích đến thế gian của Ngài, họ sẽ hiểu sai và có những hành động không đúng với mục đích của Chúa. Chỉ mới đây thôi, tại nhà của bà gia ông Phi-e-rơ, sau khi Chúa chữa lành cho nhiều người và đuổi nhiều tà linh ra khỏi người bị ám, thì sau đó dân chúng đã đi tìm Ngài và muốn giữ Ngài ở lại, không muốn để Ngài đi. Theo Phúc Âm Luca chương 4 câu 42. Giờ đây, Chúa không muốn xảy ra trường hợp tương tự. Ngài làm việc có nguyên tắc, đúng thời điểm, và bây giờ chưa phải là thời điểm của Ngài. Chúng ta cũng thấy nhiều lần Chúa phán, giờ ta chưa đến. Vì vậy, Chúa nghiêm nghị phán dặn người phung được chữa lành, không được đồn việc này ra cho nhiều người. Mục đích đến thế gian của Ngài đã được Ngài xác định trong câu 38 mà chúng ta đã học. Ngài phán, chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa, vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. Câu hỏi thứ hai, vì sao Chúa bảo anh hãy đi trình diện với thầy tế lễ và dân của lễ theo như Môi-se dạy? Câu 44 chép, Chúa lấy giọng nghiêm phán, hãy giữ, chớ tỏ điều đó cùng ai, song khá đi tỏ mình cùng thầy tế lễ, và vì ngươi được sạch, hãy dân của lễ theo như Môi-se dạy, để điều đó làm chứng cho họ. Có ba lý do tại đây. Thứ nhất, Chúa muốn anh vâng lời Chúa làm theo luật pháp đã được chép trong Kinh Thánh. Cho nên việc anh đi tỏ mình cùng thầy tế lễ, tức là anh đang làm đúng theo luật pháp. Điều này được chép rõ ràng trong sách Lê Vi Ký, chương 14. Tại đây, Chúa khuyên anh nên làm theo luật pháp đã quy định là trước hết phải đến trình diện với thầy tế lễ, tỏ bày hết mọi việc cho ông nghe, và sau đó nhờ ông khám cho, để chứng nhận rằng anh thật sự được lành. Chúa Giêsu rất tôn trọng luật pháp, và Ngài cũng muốn anh phải tôn trọng luật pháp. Chúa Giêsu phán, các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 17. Thứ hai, anh phải được thầy tế lễ chứng nhận là anh đã được sạch hoàn toàn qua lễ tinh sạch. Theo luật pháp quy định trong sách Lê Vi Ký, chương 14, từ câu 1 đến câu 3, này là luật lệ cho kẻ phung về ngày nó được sạch. Người ta sẽ dẫn người phung đến thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ ra ngoài trại quân mà khám bệnh cho. Vì lý do đó, việc đầu tiên là người phung phải đến gặp thầy tế lễ và thầy tế lễ phải đi ra ngoài trại quân, khỏi nơi mọi người sinh sống mà khám bệnh cho. Sau đó, thầy tế lễ sẽ làm lễ tẩy sạch cho anh theo sự hướng dẫn của luật pháp bằng cách đem anh đến trước mặt Đức Giê-hô-va tại cửa hội mạc và dâng của lễ chuộc tội cho anh. Trường hợp nếu anh nghèo quá mà bị phung, thì thầy tế lễ sẽ dâng một trong hai con chim cu hoặc một trong hai con bồ câu con. Tùy theo vật họ nộp, dâng con này dùng làm của lễ chuộc tội, con kia dùng làm của lễ thiêu với của lễ chay. Vậy, thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người được sạch trước mặt Đức Giê-hô-va, theo Lê Vi Ký chương 14, từ câu 30 đến câu 31. Thứ ba, khi Chúa Giêsu chữa lành cho người phung về phương diện thể xác, Ngài cũng muốn chữa lành cho anh về phương diện tinh thần và xã hội nữa. Người phung cần đến trình diện thầy tế lễ và dâng của lễ theo luật pháp để được chứng nhận là sạch phung, thì anh mới được hòa nhập vào cộng đồng và trở về với nếp sống bình thường. Chúa cứu một người là cứu trọn vẹn người đó. Bệnh phung làm cho người đó sống cô độc, tách biệt với mọi người. Chúa cắt bỏ sự ngăn cách đó bằng quyền năng của Ngài, để người phung được lành, trở về với nếp sống bình thường và có thể sống hữu ích cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Người chỉ sống với mình mà thôi thì không thể sống hữu ích. Sống hữu ích là sống với mình, với người khác và sống với cộng đồng. Câu hỏi thứ ba, vì sao người phung không vâng lời Chúa, tới đâu cũng thuật chuyện này ra? thay vì làm theo lời Chúa dạy, anh này làm ngược lại những gì Ngài đã nghiêm cấm. Câu 45 chép rằng, nhưng người ấy đi, đồn việc đó ra, tới đâu cũng thuộc chuyện. Có lẽ người phun không vâng lời vì anh nghĩ làm như vậy có thể giúp cho Chúa nổi tiếng để trả ơn Chúa. Anh tưởng mình làm như vậy là tỏ lòng biết ơn Chúa và chắc Ngài sẽ vui lòng. Nhưng sự thật thì khác hẳn. Sự không vâng lời của anh đã cản trở công việc Chúa, đến nỗi Đức Chúa Giêsu không vào thành cách rõ ràng được nữa, song Ngài ở ngoài tại nơi vắng vẻ. Chúng ta thấy hậu quả của sự không vâng lời của anh ta. Chúa Giêsu buộc phải rút lui khỏi khu vực đó và tạm đến tại nơi vắng vẻ. Người phun đã hoàn toàn sai lầm khi không vâng lời Chúa. Anh tưởng làm điều tốt cho Chúa, nhưng anh đã làm điều không tốt cho Chúa mà không biết. Phục vụ theo ý riêng của mình, theo ý mình tưởng là tốt, nhưng có khi đem lại những hậu quả khôn lường mà chính mình không ngờ. Người phun làm sai mà không biết mình làm sai, cứ nghĩ mình làm đúng. Anh ngạc nhiên không hiểu tại sao một sự việc như vậy mà Chúa lại không cho anh nói ra. Anh đã hiểu sai về Chúa nên anh sống sai. Chúa nhân từ vẫn không trách phạt anh. Chúa chỉ lánh vào nơi vắng vẻ vài hôm rồi sau đó trở vào thành Capernaum. Dân chúng vẫn tiếp tục đến với Chúa. Câu hỏi thứ tư: khi đã được Chúa cứu, được tẩy sạch tội lỗi, chúng ta phải làm gì cho đẹp lòng Ngài? Chúng ta cũng đã được Chúa chữa lành về phương diện tâm linh. Chúa muốn chúng ta sau khi đã được cứu, đã được Ngài tẩy sạch tội lỗi, chúng ta phải bước đi trong sự vâng lời. Sự vâng lời luôn được Chúa đẹp lòng và đánh giá cao. Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thụ ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực, sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật, sự cố chấp giống như tội trọng cúng lại hình tượng. Theo Sa-mên thứ nhất chương 15, từ câu 22 đến câu 23. Khi chúng ta không vâng lời Chúa, có thể Ngài không trách phạt ngay, nhưng Ngài rất buồn lòng. Ngài sẽ rút lui ra khỏi đời sống chúng ta. Chúng ta sẽ không còn nhận ra sự hiện diện của Ngài trong đời sống mình, và những người khác cũng không ai nhìn thấy Ngài qua đời sống của chúng ta. Cũng một thể ấy, Đức Thánh Linh đang ngự trong lòng chúng ta. Ngài hướng dẫn, dạy dỗ và cáo trách chúng ta. Nhưng nếu chúng ta phớt lờ, không quan tâm đến tiếng nói của Ngài, Ngài cũng sẽ rất buồn. Hãy nhớ, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát, chương 1, từ câu 40 đến câu 45, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 20 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Kẻ điếc cầm què, cùng chúng số phận thảm thế. Người thì bị rét, làm bao cơn hàn nhiệt nói sang. Khi Giê-xu qua, xua hết đớn đau kinh hoàng. Khi Giê-xu qua, mà cám dỗ oai quyền còn đâu. Khi Giê-xu qua, lau ráo hết nước mắt sầu. Ngài xua tâm tôi, đời được rạng ngời hơn gấm thêu. Khi Chúa dừng chân, thay đổi hết cả muôn điều. Hãy thấy nhân loại hiện lắm than khốn nạn đến nay. Xanh tanh kia tôi càng gây muốn phần đắng cay. Người người nhìn nhau khoanh tay mong ơn trời phóng thích. Khi Giê-xu qua thay đổi mới thánh thời lòng. Khi Giê-xu qua mà cám dỗ oai quyền còn đâu. Khi Giê-xu qua lau ráo hết nước mắt sầu. Ngài xua tâm tôi đời được rạng ngời hơn.